với câu gốc Ê-sai đoạn 1 câu 18. Xin mời quý vị chúng ta cùng đọc. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như tro sẽ trở nên trắng như lông chiên. Lời của Chúa ngày hôm nay trong chủ đề hãy đến gần Chúa sẽ được mục sư chia sẻ trong bài giảng luận hôm nay. Trân trọng kính mời mục sư.
Chủ đề của chúng ta trong buổi sáng hôm nay là hãy đến gần Chúa. Trong tuần vừa qua tôi đã đọc một câu chuyện của một người. Hai ông bà này đang nằm ngủ nửa khuya thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Người chồng bực mình bởi vì nửa khuya mà lại có người tới gõ cửa nhà mình. Và khi đi ra mở cửa thì nhìn thấy một người say rượu, hỏi: ông có thể làm ơn đẩy giùm tôi được không? Ông này ông nói: không có đẩy gì bây giờ hết á, 12:30 khuya rồi, tôi đang ngủ mà, xe hư thì ông tìm cái cách ông làm gì chứ đẩy gì giờ này nữa. Ông đóng cái cửa lại đi vào, bực mình bởi vì cái người đã phá cái giấc ngủ của mình như vậy. Khi đi vào rồi ông hỏi rằng ai vậy, thì ông kể lại: ồ, cha thấy rượu nào mà giờ này biểu mình đi ra đẩy cái xe. Bà vợ mới nói với người chồng: anh à, em nghĩ rằng là Chúa biểu là cái gì mà mình muốn người ta làm cho mình á, thì mình cũng nên làm cho người ta. Giả như rằng nếu có một ngày nào đó bị hư xe, anh có muốn đẩy một mình không? Hay là anh muốn có người nào đó giúp đỡ cho mình? Em nghĩ rằng anh phải suy nghĩ lại đi. Người chồng nói: em nói cũng đúng. Thế thì anh đi ra ngoài lại, anh gói ra anh gọi: ông gì đó ơi, ông có cần đẩy nữa không? Thì nghe tiếng cũng vang vang ở xa xa phía bên ngoài: dạ còn chứ. Hay mà bây giờ ông ở đâu? Tôi đang ngồi trên cái xích đu nhà ông nè. Quý vị gặp một người như vậy quý vị nghĩ sao? Thật là khó phải không? Nếu mà dễ thương như cô Hồng Liên ở đây có lẽ là làm ơn cho mình sẽ cảm thấy nó dễ. Nhưng mà gặp một người như vậy đã say rượu tới ngồi xích đu nửa khuya kêu mình đi ra đẩy chắc là khó chịu lắm. Nhưng thưa quý vị, tôi thấy rằng đây là hình ảnh của mỗi một người trong chúng ta. Cách đây 2 tuần chúng ta học với nhau bài học về thiếu hụt sự sống sung mãn. Bài học về người anh cả đã sống với cha của mình đó. Và tôi nói với quý vị rằng Chúa Giê-xu không có kết thúc cái câu chuyện. Người cha chỉ đi ra để nói với con cả của mình rằng là: con ơi, đây là điều vui. Em của con đã chết mà nay lại sống. Đó là niềm vui. Nhưng câu chuyện không có nói rằng là người con có muốn đi vào hay không. Và tôi nói rằng Chúa chừa cái chỗ đó lại để chính chúng ta làm cái quyết định của câu chuyện. Trong vai trò của một người con cả, quý vị có vào nhà chưa? 2 tuần qua quý vị đã có muốn vào nhà chưa? Hay là vẫn còn ghét em mình và chưa muốn vào nhà? Hay vẫn còn giận cha mình chưa muốn nói chuyện? Hay vẫn còn cay đắng mà không thể vui niềm vui của cha, không thể vui cái niềm vui chung của cả nhà? Nếu chúng ta là những người như vậy thì tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng giống như cái anh chàng say rượu nửa khuya mà đòi xích đu biểu người ta đại. Bởi vì Chúa của chúng ta đã từng đi ra năn nỉ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa quyết định những quyết định đúng đắn cho đời sống của mình. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau Thánh Thi 130. Và tôi cảm ơn Chúa Thánh Thi 130 được nằm kế với đó là Thánh Thi 131. Có thể nói rằng Thánh Thi 130 là sự cầu nguyện, thì Thánh Thi 131 là sự đáp lời. Thánh Thi 130 là một cái tấm lòng tìm kiếm Chúa, thì Thánh Thi 131 là tấm lòng của một người đang an nghỉ ở trong Chúa. Thánh Thi 130 là cái tiếng reo la than khóc của một người, thì trong Thánh Thi 131 môi miệng im lặng mỉm cười. Chúa sẵn sàng trả lời: hãy đến gần Chúa. Hãy đến gần Chúa không phải là lời khuyên của một ông mục sư. Hãy đến gần Chúa không phải là lời khuyên của một người quản nhiệm một hội thánh. Hãy đến gần Chúa là lời khuyên của chính Đức Giê-hô-va. Câu gốc của chúng ta: Đức Giê-hô-va phán bây giờ hãy đến để chúng ta được biện luận cùng nhau. Chúa có một cái tâm tình, Chúa có một cái ước ao: hãy đến để Chúa và chúng ta cùng nói chuyện. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau bài học ngày hôm nay. Làm thế nào để chúng ta có thể đến gần Chúa? Tại sao chúng ta lại có thể đến gần Chúa? Và đến gần Chúa chúng ta có được cái gì không? Xin chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho mình. Kính thưa Chúa yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con được học về lời của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa bởi vì chúng con là một con người khó có thể chấp nhận được, vậy mà Chúa vẫn chấp nhận chúng con. Chúng con là một người đáng để Chúa bỏ đi, nhưng Chúa vẫn bằng lòng để chờ đợi chúng con và vẫn khuyên bảo chúng con rằng hãy đến gần để Chúa và chúng con có thể trò chuyện với nhau, có thể biện luận với nhau, có thể tìm ra cái giải pháp của chính cuộc đời của chúng con. Và chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho buổi sáng hôm nay lòng của chúng con có thể gặp gỡ được Chúa. Bởi vì có thể nhiều lần chúng con ở trong tư cách của một người con ở bên cạnh Đức Chúa Trời, nhưng vì sự cay đắng chúng con vẫn không muốn vào nhà Chúa. Có thể vì sự giận dữ mà chúng con vẫn không muốn tương giao gần gũi với Ngài. Có thể chúng con không muốn vui niềm vui mà Chúa thật sự muốn chúng con được hưởng thụ niềm vui của chính Chúa. Lạy Chúa, xin thì giờ này phán tiếng phán của Chúa cho lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, Thánh Thi 130 theo như sự nghiên cứu của một nhà nghiên cứu Kinh Thánh thì cho rằng Thánh Thi này là của vua Ê-xê-chia viết ra. Câu chuyện của vua Ê-xê-chia được viết ra ở trong sách Các Vua Nhì đoạn 20 hoặc là ở trong sách Ê-sai chương thứ 38. Ê-xê-chia là vua của nước Giu-đa. Ông bị đau rất là nặng và Chúa đã sai tiên tri của Chúa là Ê-sai đến nói cho ông biết rằng là ông sẽ chết. Bây giờ ông lo sắp đặt công việc của quốc gia, công việc của nhà đi và rồi Chúa sẽ cắt mạng sống. Thì trong Kinh Thánh nói rằng là vua Ê-xê-chia quay mặt vô tường và khóc dằn dè. Cái tiếng khóc đó được bày tỏ ra trong một cái bài cầu nguyện. Và trong bài cầu nguyện này, tiếng khóc đó dâng lên cho Đức Chúa Trời trước một nan đề: tại sao con phải chết? Một ngôi nước vẫn còn kế hoạch lâu dài, ao ước rằng với tấm lòng yêu mến Chúa của Ê-xê-chia có thể củng cố lại một đất nước đang đi xa Chúa. Nhưng mà tại sao phải chết? Và trong tấm lòng đổ ra này thì đã có một phép lạ xảy ra. Đó là Chúa sao tiên tri Ê-sai đến nói với vua Ê-xê-chia rằng vua lấy một cái bánh trái vả để đắp lên trên cái mục ung của vua đó, rồi Chúa sẽ cho vua lành và Chúa sẽ cho vua sống thêm 15 năm nữa. Vua hỏi có cái dấu hiệu gì để chứng minh cho tôi biết rằng là Chúa sẽ nhậm lời và cho tôi sống thêm 15 năm nữa. Ê-sai nói rằng vua thấy cái bóng mà mặt trời đang chiếu xuống đó, bây giờ vua muốn cái bóng đó nó chạy tới hay là cái bóng đó nó chạy lui. Chúa sẽ làm cho mặt trời di chuyển thêm 15 độ hoặc là đi lui lại 15 độ. Vua Ê-xê-chia nói rằng đi tới dễ, đi lui mới khó. Thực sự mặt trời đi tới tiếp 15 độ có dễ không? Việc đó không có ai làm được hết, phải không? Cái đó chỉ là lý luận của Ê-xê-chia thôi. Nhưng mà Ê-xê-chia nói rằng bóng đi tới thì cũng còn dễ, nhưng mà bóng đi lui, đi ngược lại kìa mới là khó. Bây giờ nếu Chúa xác định được rằng là Ngài cho tôi sống thêm 15 năm nữa, xin Chúa cho cái bóng mặt trời đi lui lại 15 độ. Thì Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời lui lại 15 độ. Đó là những cái phép màu lạ kỳ mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vì thương một con người mà Ngài đã có thể là chẳng những bày tỏ phép lạ trên thân thể con người đó mà Ngài bày tỏ cái phép lạ trên cả cái vũ trụ này sáng tạo. Đó là điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thời giờ để nói thêm về cái vấn đề khoa học ngày hôm nay đã tìm thấy những cái sai lệch về thời gian lầm lịch của chúng ta đó. Và đã có những cái khoảng lệch mà người ta không biết nó từ đâu. Làm sao giữa cái thực tế với lại cái lịch mà người ta làm nó có cái khoảng lệch đó. Thì người ta chỉ tìm được câu trả lời trong Kinh Thánh mà thôi. Hai lần mặt trời đã dừng lại. Mặt trời đã dừng lại ở trong cuộc chiến của dân Israel với người Gabaon trên đỉnh núi Gabaon ước trọn một ngày. Và mặt trời đã lui lại 15 phút ở trong câu chuyện của vua Ê-xê-chia. Tuy nhiên chúng ta học bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy đấng cầm quyền trên tất cả mọi sự đó đang có một cái ao ước kêu gọi tôi và các bạn cho em hãy đến gần Chúa. Câu gốc của chúng ta trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói: bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Thưa quý vị, một Đức Chúa Trời toàn năng có thẩm quyền trên cả vũ trụ như vậy mà lại đồng ý để nói với tôi, nói với các bạn cho em: bây giờ con ơi, hãy đến đi để chúng ta có thể đối thoại với nhau. Quý vị thấy có ông chủ nào mà có thể đối xử với một nhân viên của mình một cách lịch sự đến mức độ đó không? Không có. Hay là có một vị tổng thống nào mà có thể đối xử với một người dân thường bằng một cái thái độ giống như vậy không? Không có. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đến nói với mỗi người trong chúng ta là: bây giờ hãy đến đi để rồi giữa ta và con nói chuyện với nhau. Nói chuyện về cái gì? Nói chuyện về cái tội lỗi của con. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau bài học này, làm thế nào để chúng ta có thể đến gần Chúa. Tác giả của Thánh Thi 130 này để lại cho chúng ta 4 cái tiêu chuẩn để tôi và quý vị có thể đến gần Chúa. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là đến với Chúa với sự hạ mình. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là đến với Chúa nhờ vào tình yêu của Chúa. Tiêu chuẩn thứ ba đó là đến với Chúa với cả lòng hy vọng. Và thứ tư đó là đến với Chúa với một sự tin chắc. Chúng ta sẽ gẫm lần lượt 4 cái tiêu chuẩn này. Điểm thứ nhất đó là đến với Chúa với sự hạ mình. Tác giả Thánh Thi 130 cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Xin Chúa nghe tiếng cầu của tôi, xin Chúa lắng nghe lời khẩn nguyện của tôi. Từ nơi sâu thẳm, đó là từ cái vị trí cùng khốn nhất, cái vị trí mà mình bất lực trước nan đề của mình. Có một số những vấn đề chúng ta giải quyết được, nhưng mà có nhiều vấn đề chúng ta không thể tự giải quyết được, và chúng ta cần một thứ quyền lực nào đó. Nhưng có một thứ ở trong đời sống của tôi và tam bạn cho em, đó là cái tình trạng tội lỗi bị rủa xả, thì chúng ta sẽ nhờ cậy vào quyền lực nào đó. Hãy hạ mình. Bài học về sự hạ mình là bài học quan trọng với bất cứ một con người nào đến gần Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời yêu những kẻ hạ mình, nhưng Ngài chống cự với những con người kiêu ngạo. Vì vậy thái độ của sự hạ mình là một thái độ để đem tôi và các ông bà, anh chị em có thể đến gần với Chúa. Trước những cái nan đề được gọi là cùng khốn của mình, giống như nan đề của Ê-sai-chia, hãy chuẩn bị đi bởi vì ngươi sẽ chết. Giống như nan đề của bà Hồng Liên ở tại đây, quả tim của bà đã đau trong những lần trước đây, cái não của bà đã có cái bướu trước đây, và cách đây khoảng vài năm thì đã có lần bà cũng đã bị đau ở ngõ trên đền vờ trước đây. Thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ trên cuộc đời của bà Hồng Liên. Chỉ có một cái quyền lực có thể cứu chúng ta. Mặc dù bác sĩ có thể làm những công việc phẫu thuật nào đó, nhưng bác sĩ không có đảm bảo. Và có phải rằng khi quý vị bước vào trong phòng mổ thì quý vị phải ký vào cái tờ giấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra quý vị tự chịu trách nhiệm, phải không? Điều đó nói lên là bác sĩ làm công việc của họ một cách hết lòng, nhưng họ không đảm bảo sự sống, họ không đảm bảo được kết quả. Nhưng ở đây Thánh Kinh dạy cho chúng ta một cái cách là nếu tôi và các ông bà trên bước vào trong cái chỗ hạ mình, hạ mình để nhìn thấy rằng Chúa ơi, con bất lực trước tình trạng của mình, hạ mình để có thể cất lên được tiếng cầu nguyện chân thành tha thiết của mình. Ê-sai-chia đã cầu nguyện với Chúa bằng nước mắt của mình chảy dầm về với Đức Chúa Trời để ao ước Chúa một điều mà có lẽ ai cũng ước mơ nhưng ai có thể giải quyết được. Thánh Kinh nói rằng có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Nhưng nước mắt của Ê-sai-chia đã làm cho đời mình kéo dài thêm 15 năm. Đó là điều của chỉ có một mình Đức Chúa Trời làm. Thưa quý vị, người ta nói rằng hội viên của Hiệp hội Cố vấn của Mỹ đó, được gọi là American Counseling Association, hay viết tắt là ACA. Khoảng năm 1967 thì người ta nói rằng có khoảng chừng 45.000 hội viên, những người tham dự vào ở trong cái tổ chức để cố vấn, giống như là các bác sĩ tâm lý hay là những người hướng dẫn cho những người khác về nghề nghiệp, về hôn nhân, về tâm thần, vân vân. Thì có khoảng chừng 45.000 người, nhưng mà cho đến khoảng thập niên 1990 thì nó tăng lên 200.000. Thì nó nói lên là trong thế giới của nhân loại chúng ta đang cần có một cái người nào đó có thể hiểu được hoàn cảnh của mình, hiểu được những cái nan đề của mình để cho mình được những lời khuyên đúng đắn và hướng dẫn cho mình những lối đi. Tất cả những người tham dự vào trong những cái tổ chức đó, họ có thể cho được những người khác cái lời khuyên trong hôn nhân của anh nó bị gãy đổ, bây giờ vợ phải như vậy, chồng phải như vậy để hàn gắn lại cái hôn nhân đó. Họ có thể cho cái lời khuyên cái tình trạng bệnh tật của anh như vậy thì phải tìm cái cách như thế nào đó để có thể tịnh dưỡng và làm cho sức khỏe anh được phục hồi. Họ có thể hướng dẫn để cho cái rằng nếu mà anh chọn cái ngành nghề như vậy thì tương lai anh mới có thể vươn cao lên được, còn nếu mà anh đi ở trong cái phương cách kia thì tương lai anh nó không thành đạt, vân vân. Thưa quý vị, những người cố vấn này có thể đưa ra những lời cố vấn để khuyên bảo cho những người khác những lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng có tổ chức nào, có nhân viên nào có thể đưa ra những cái lời cố vấn rằng tội anh làm gì để được tha? Không có một con người nào có thể giải quyết được điều đó. Vấn đề tội lỗi là vấn đề của Đức Chúa Trời. Không một hiệp hội nào và không một bác sĩ nào có khả năng để giải quyết cho cái vấn đề tội lỗi, giải quyết cho cái số phận cõi đời đời của mỗi người. Cách duy nhất của chúng ta là gì? Hãy đến gần Chúa. Hãy đến gần ta. Bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau. Biện luận ở đây không có phải là Chúa cho tôi và các bà anh chị em đến để nói rằng Chúa ơi con vô tội, hay là tội của con không đến nỗi chết, hay là giàu sang thì vẫn có những người khác tội nhiều hơn con nè. Thưa quý vị, sự biện luận ở đây không phải là một sự bênh vực hay là biện hộ cho bản thân của mình, nhưng sự biện luận ở đây là Chúa muốn tôi và các ông bạn cho em cùng nói chuyện để giúp cho chúng ta nhận biết. Dĩ nhiên con là tội nhân, dĩ nhiên con là người sai, dĩ nhiên con là kẻ đáng chết, nhưng sự biện luận là giúp cho con nhận biết đâu là chân lý. Sự biện luận giúp cho con nhận biết đâu là sự thật. Sự biện luận giúp cho con nhận biết Chúa là đấng như thế nào. Sự biện luận giúp cho con nhận biết bản thân con là người thế nào. Sự biện luận giúp cho con nhận biết cái nguyên nhân nào gây ra những nan đề này. Sự biện luận giúp cho chúng ta biết cái giải pháp làm sao có thể giải quyết được. Ở trong sự biện luận đó, chân lý của Đức Chúa Trời là luật đưa ra cho tôi và các bạn cho em. Sự thật của Đức Chúa Trời hay là lời của Đức Chúa Trời là lại thật sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được tại sao gọi là tội. Mình không làm gì nhưng mà tại sao gọi là tội. Chúa là đấng phán xét vấn đề tội lỗi của con người chúng ta. Tôi trước mặt Chúa chỉ là một tội nhân. Nguyên nhân của tội lỗi từ đâu đã đến ở trong tôi và giải pháp của Đức Chúa Trời cho tôi là gì? Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và các bạn cho em đến để chúng ta biện luận và chúng ta nhận biết được sự thật. Nhiều khi chúng ta có cái sự hãnh diện về chính mình bởi vì chúng ta nhìn mình và chúng ta thấy mình hơn người khác. Điều đó có trong tôi, điều đó có trong quý vị. Và thưa quý vị, điều đó có trong cái vai trò của người anh cả, cho nên người anh cả không muốn nhìn nhận người em của mình, không muốn chấp nhận cái thằng em mà nó đã sai lầm đó mà nó trở về và bây giờ nó ăn thịt bò mặt của mình. Thưa các ông bạn cho em, trong tôi và các ông bạn cho em lúc nào cũng có cái hình ảnh của một con người tự hào về chính mình đó. Nhưng cha của chúng ta đi ra mà nói rằng con vui không phải vì con vui là vì cha. Con vui cái niềm vui không phải cho con vui cái niềm vui của cha. Và các ông bạn cho em ơi, Chúa nói với chúng ta rằng hãy đến gần để chúng ta biện luận cùng nhau bởi vì Chúa muốn cái niềm vui đó. Và chúng ta có muốn đến với Chúa để chúng ta hưởng cái niềm vui đó không? Hãy đến với Chúa bằng sự hạ mình. Điều thứ hai đó là chúng ta đến với Chúa là nhờ vào tình yêu của Chúa. Câu thứ ba nói rằng Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ cái tội ác chúng tôi thì lạy Chúa ai còn sống nổi. Nhưng mà Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ. Vấn đề ở đây là vấn đề của tội lỗi. Nếu tôi và các bạn cho em bị một cái chứng bệnh cảm cúm gì đó thì có lẽ không uống thuốc mình cũng cảm thấy ok. Một tuần lễ sau mình trỗi dậy. Tôi bị đau chân không uống thuốc thì có thể một tuần sau hoặc lâu hơn nữa, hai tuần hoặc một tháng rồi tôi cũng thấy mình cũng khỏe. Nhưng nếu chúng ta đi bác sĩ và bác sĩ nói rằng là anh bị HIV thì sao? Vi trùng SIDA, anh bị H1N1 hay là H5N5, những cái loại virus để dịch cúm của động vật nó đi vào trong cơ thể chúng ta, hay là anh đang bị ung thư, quý vị có thản nhiên không? Những điều đó là những vấn đề của sự sống chết. Cho nên nó không phải chỉ là đau một chút, nó không phải chỉ là mệt một chút, nhưng mà người nào nhận biết rằng là ôi tôi đang bị chứng bệnh ung thư, người đó phải bằng mọi giá tìm cái cách nào đó để có thể giải quyết được vi trùng ung thư trong cơ thể của mình. Họ trả giá để được sự chữa lành. Vấn đề tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng như vậy đó. Tội lỗi phá hoại đời sống của chúng ta, làm rối loạn trên đời sống của chúng ta. Tội lỗi làm cho hại lẫn nhau. Tội lỗi đã hủy diệt trên đời sống của chúng ta. Tội lỗi nó giống như là một thứ độc dược, và khi nó ở bên trong chúng ta rồi thì Thánh Kinh nói rằng nó dẫn đến sự chết. Vậy thì vấn đề tội lỗi là vấn đề của sống và chết giữa tôi và các bạn chị em. Thánh Kinh nói rằng Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác của con. Quý vị có nghĩ rằng mình phạm tội không? Mà nếu quý vị nghĩ rằng mình phạm tội đó thì cái bản cáo trạng của mình nó dài bao nhiêu trang. Nếu Chúa ghi nhớ những điều đó thì sao? Không ai còn sống, không ai còn tồn tại. Đức Chúa Trời rất nghiêm nghị về vấn đề tội lỗi. Tội lỗi thì nó phải có một cái giá trả rõ ràng. Nếu bản cáo tội của tôi và các bạn cho em, kể từ khi chúng ta đi nhà thờ rồi đó, kể từ khi chúng ta làm bắp tên rồi đó, kể từ khi chúng ta làm con của Chúa rồi đó, không tính những cái trước kia, mà Chúa dỡ cái bản cáo trạng đó ra và Chúa nói rằng bây giờ con vẫn đang có những thứ tội lỗi này, thì quý vị nghĩ rằng cuộc đời chúng ta đi về đâu? Chúa ơi, nếu Chúa kể đến những tội lỗi này của con thì ai còn sống nữa. Tác giả cho chúng ta thấy rằng vấn đề của chúng ta được giải quyết chỉ bằng một biện pháp thôi. Chúa có lòng tha thứ. Cho nên sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là bây giờ hãy đến để ta biện luận cùng nhau, là bởi vì Chúa muốn chúng ta đến để Chúa giải thích cho chúng ta cái giải pháp của Ngài. Nếu chúng ta không chấp nhận giải pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được. Chúa có lòng tha thứ. Tha thứ đó là bản chất của Đức Chúa Trời, và tha thứ đó là tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu một ngày nào đó tôi và các bạn cho em lái xe đi, vận tốc con đường trên highway là 75 dặm, nhưng mà rồi chúng ta chạy hăng quá, không có quan tâm, bây giờ vận tốc của chúng ta nó chạy lên 90, chạy lên 100, rồi chúng ta thấy một cái đèn xanh xanh đỏ đỏ chớp chạy theo sau xe mình. Quý vị làm gì? Bắt đầu tim đánh thầm thập rồi phải không? Rồi chúng ta tấp vào trong lề. Anh cảnh sát ở trong xe tới, xin cho coi driver license, xin cho coi cái register xe phải không? Thưa quý vị sẽ nói gì? Dạ, anh thông cảm, tôi là mục sư, tôi mới đi giảng hội thánh kia xong, bây giờ tôi phải chạy về để tôi giảng hội thánh ở nhà tôi nữa. Thưa quý vị nói gì? Dạ, tại quý vị đói bụng quá, tôi phải ráng chạy cho nó kịp. Hay là quý vị nói, ồ tôi có cái hẹn bác sĩ mà bây giờ nó trễ quá rồi, cho nên tôi phải tranh thủ để cho kịp giờ hẹn bác sĩ, chứ không là tôi hết hẹn đợt này là phải mấy tháng sau tôi mới hẹn lại. Quý vị đưa lý do gì thì quý vị đưa, nhưng mà ông cảnh sát là cái người có thẩm quyền để đưa cái giấy phạt, phải không? Mà nếu ông nói rằng là quý vị ơi, lý do quý vị nghe tôi thấy cũng hay, nghe tôi thấy cũng hợp lý, nước mắt quý vị chảy ra tôi không thấy tội nghiệp, nhưng tôi là pháp luật. Và pháp luật nói rằng khi anh phá vỡ luật quy định 75 mà anh chạy 90, anh chạy 100, tôi phải đưa cho anh cái giấy phạt. Và đó là công lý. Công lý thì chúng ta không thể nói rằng tôi có thể xin anh cảm thông. Công lý thì không thể nói rằng là anh ơi, đây là trường hợp bất đắc dĩ, anh cảm thông với tôi. Luật của Đức Chúa Trời là công lý để cho tôi và quý vị nhìn thấy rằng tình trạng của con là tình trạng đáng chết. Và quý vị không thể nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa cảm thông cho con đi. Thưa quý vị, nếu người cảnh sát đó không thể cảm thông mà viết cái giấy phạt thì anh ta hợp lý hoàn toàn, bởi vì đó là điều của luật pháp, đó là điều của quy định. Nếu Đức Chúa Trời không tha thứ cho chúng ta và hủy diệt đời sống của chúng ta thì đó là công lý và điều đó hợp pháp hoàn toàn. Nhưng nếu bây giờ anh cảnh sát đó, anh thấy người tài xế khóc lóc tội quá, anh thấy tôi ôm bụng thấy khổ quá, anh nói thôi bây giờ tôi thông cảm cho anh, đáng lẽ anh phải bị phạt trừ 4 điểm, anh sẽ bị phạt đóng 150 đồng, nhưng mà thôi bây giờ tôi thông cảm cho anh, tôi cho anh một cái giấy cảnh cáo, tôi không gửi cái giấy này để report, Thì thưa quý vị, cái đó được gọi là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là công lý. Lòng thương xót là cái tình cảm của ông đó cảm thông cho tôi trong cái tình trạng đó, nhưng nó không phải là công lý. Công lý là cái nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, và hễ mọi người phá luật pháp thì mọi người sẽ phải trả một cái giá. Đức Chúa Trời đãi tôi bằng lòng thương xót, có nghĩa là tôi đáng tội, nhưng mà Ngài không cho tôi cái giá phạt đó. Cái đó được gọi là lòng thương xót. Nhưng chẳng những mấy cái anh cảnh sát đó anh thương tôi, anh nói bây giờ tôi cho anh cái giới phạt, anh phải bị phạt 150 đồng, tôi không trừ lỗi anh điểm nào hết. Nhưng đây, anh móc túi ra 150 đồng, tôi đưa anh cái số tiền này để anh đem đi ra tòa đóng phạt. Thì thưa quý vị, cái đó được gọi là ân điển. Ân điển là một sự ban cho mà người nhận không xứng đáng. Đáng lẽ tôi vi phạm, tôi bị ký giới phạt. Đằng này anh đã không phạt tôi, anh thương tôi để xóa cái điểm phạt của tôi, mà còn đồng thời móc ra 150 đồng để tôi ghi nộp phạt. Thì cái đó là ân điển. Bởi vì công lý thì lúc nào cũng phải đòi hỏi là cái tội nó phải có cái giá phải trả cả. Cái giá phải trả đó là 150 đồng, và cái người không có bị cái lỗi đó bằng lòng chịu hy sinh 150 đồng đó cho tôi, thì cái đó là ân điển. Và ở đây vua Ezechia hay là tác giả của Thánh Thi 130 nói rằng Chúa có lòng tha thứ. Nhưng mà sự tha thứ không phải chỉ là một cái vũi tay rồi xong, bởi vì vấn đề tội lỗi là vấn đề của sống và chết. Để tha thứ thì Đức Chúa Trời đã phải đem con của Đức Chúa Trời đến. Cái tội của con là ngày hôm nay ta phải đóng đinh con của ta trên thập tự giá. Và thưa quý vị, đó là ân điển. Chúng ta đến với Chúa nhận ân điển này để chúng ta được sự tha thứ. Nhưng tha thứ để làm gì? Bây giờ hãy đến để nhận cái giải pháp của Đức Chúa Trời. Đến để nhận cái cách mà Đức Chúa Trời làm cho tội các ngươi đỏ như hồng điều cũng trở nên trắng như tuyết, đỏ như son cũng trở nên trắng như lông chiên. Để làm gì? Để cho người ta kính sợ Chúa. Để cho bản thân con kính sợ Chúa. Cái hành động của cái giấy phạt, cái hành động của cái người cảnh sát, nếu mà cho tiền tôi để tôi đi đóng phạt, tôi tin chắc rằng từ đó trở đi tôi sẽ không bao giờ chạy xe quá tốc độ nữa. Chúa đã thực hiện điều này để cho những người kính sợ Đức Chúa Trời và bắt đầu có thể hưởng thụ được một sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa, bởi vì đã là cách Đức Chúa Trời làm. Chúa không có ghi nhớ cái bản cáo trạng về tội lỗi của tôi và không bàn cho em, nhưng Chúa chịu cái đó thay cho chúng ta. Tha thứ không phải là một điều đơn giản. Đức Chúa Trời chịu điều đó thay cho mình, rồi Chúa nói rằng con đến nhận lại điều này. Cảm ơn Đức Chúa Trời, hãy đến gần Chúa nhờ tình yêu của Chúa. Chúng ta đến với Chúa bằng sự hạ mình, chúng ta đến với Chúa bằng tình yêu của Chúa, nhưng chúng ta đến với Chúa bằng lòng hy vọng hay là bằng lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tác giả nói rằng tôi trông đợi, linh hồn của tôi trông đợi. Tôi trông đợi đó là con người thể xác này, nhưng mà từ trong sâu thẳm linh hồn của tôi trông đợi. Đây là một điều mà tôi thèm lắm, đây là một điều mà tôi ao ước lắm. Nhưng quý vị ơi, quý vị nghĩ trông đợi là gì? Trông đợi là một sự mong mỏi, trông đợi là một sự hy vọng. Nhưng trông đợi không có nghĩa rằng là ngồi đó để chờ cái điều mình mong đó nó rớt xuống. Trông đợi không phải là chờ sung rụng. Một người lính mà nói rằng là tôi trông đợi sáng thì người lính đó không có ngủ để rồi tới sáng đổi xiên khác. Người lính đó không có vào ở trong là ngồi trò chuyện để rồi tới giờ sáng thì đổi xiên khác. Một người lính mà canh gác và chờ sáng là người lính sẽ càng cẩn thận hơn, bởi vì biết rằng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa trời sẽ sáng. Trời có sáng không? Trời sẽ sáng. Việc đó chưa đến bây giờ, nhưng mà đó là một việc chắc chắn. Việc đó chưa đến bây giờ, nhưng đó phải là việc xảy ra. Trời sẽ sáng và tôi sẽ xong phiên giá. Vì nhận biết được rằng trời sẽ sáng và tôi sẽ xong phiên giá, cho nên người lính chờ sáng đó làm trọn cái trách nhiệm của mình trong lúc canh gác. Vì vậy lòng trông đợi ở nơi Chúa là một thứ lòng trông đợi có hành động. Lòng trông đợi nơi Chúa không phải chỉ tới nhà thờ ngồi đó. Lòng trông đợi nơi Chúa không phải chỉ nói Chúa ơi làm đi. Lòng trông đợi nơi Chúa đòi hỏi hành động của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm nay chúng ta nghe TV nói rằng là ai mua một hộp kẹo Kit Kat mà mở ra trong đó có tờ giấy màu xanh dương thì sẽ được lãnh giải thưởng 1.000.000 đồng. Quý vị làm gì? Thì phải mua Kit Kat phải không? Quý vị hôm nay, ôi tôi ước mơ trúng 1.000.000 đồng, mà quý vị cứ đứng ở nhà đó rồi chờ cái triệu nó tới. Không ai vứt cái tờ giấy màu xanh đó cho mình hết á. Tự nhiên mình đi ra Walmart, mình đi ra King Super, đi đâu đó để mua Kit Kat với cái hy vọng rằng là mở ra có cái tờ giấy xanh xanh để trúng được 1.000.000, phải không? Hay là ai nói đó rồi, uống một cái ly Coca mà mở cái nắp ra nó có khắc ở trong đó cái số 3 thì mình sẽ được trúng 1.000.000. Quý vị làm gì? Quý vị sẽ đi mua Coca. Chúng ta phải có cái hành động, nếu chúng ta hy vọng điều đó. Chúng ta không thể nào chỉ ngồi đó để mong cái việc đó nó xảy ra mà không có hành động. Cho nên lòng trông đợi nơi Đức Chúa Trời là sự trông đợi có hành động. Ở đây tác giả nói rằng tôi trông đợi, mà trông đợi cái gì? Tôi trông đợi nơi lời của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để minh chứng cái hành động rằng là chúng ta đang trông đợi nơi lời của Đức Chúa Trời? Một người muốn trông đợi nơi lời của Đức Chúa Trời, người đó phải có thời giờ để tìm lời của Đức Chúa Trời. Một người muốn trông đợi nơi Đức Chúa Trời, người đó phải có thời giờ để đọc lời của Đức Chúa Trời. Một người muốn trông đợi nơi lời của Đức Chúa Trời phải có thời giờ để suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời. Một người muốn tìm lời Đức Chúa Trời thì phải khám phá những sự mầu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời. Một người muốn trông đợi nơi lời Đức Chúa Trời thì người đó kinh nghiệm những gì lời của Đức Chúa Trời nói ra. Và quý vị ơi, chúng ta đang bước cái bước đi nè. Một tháng chúng ta đi nhóm một lần để đọc lời Đức Chúa Trời, để tìm lời Đức Chúa Trời. Quý vị có khám phá được Chúa không? Quý vị có kinh nghiệm được Chúa không? Không. Tôi trông đợi, mà tác giả nói ở đây, người lính trông mà trông đợi sáng đó là một cái nỗi niềm, một cái sự mong chờ tha thiết. Nhưng mà tôi trông đợi còn hơn như vậy nữa, hơn cái người lính canh trông đợi sáng. Nghĩa là nói đến cái tinh thần tha thiết của một người mà trông chạy vào trong lời của Chúa hứa, trông chạy vào trong cái cách Chúa giải quyết cho chúng ta bằng lời của Chúa đó, nó bằng một hành động cụ thể của chúng ta. Và chúng ta đang thể hiện cái thái độ cụ thể nào để nói lên với Chúa rằng Chúa ơi, con trông chạy nơi Chúa. Chúng ta suy lại những thời giờ của mình đã sử dụng. Chúng ta suy lại cái cách chúng ta đến đền thờ để chúng ta tìm Chúa. Chúng ta suy nghĩ lại cái mối tương giao mỗi ngày chúng ta đang có với Đức Chúa Trời bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của mình, để đủ mà chúng ta nói rằng Chúa ơi, con trông cậy Chúa hơn một người lính canh trong đời sáng. Xét lại trong đời sống của mình, xét lại trên cái vai trò của người anh cả này đi, và hỏi với Chúa rằng Chúa ơi, con có đang giận em không? Không muốn vào nhà. Chúa ơi, con có đang giận Chúa không? Không muốn rõ chuyện. Chúa ơi, con không có cảm thấy niềm vui của Chúa là niềm vui của con được. Hãy xét lại trên đời sống của mình. Bởi vì nếu chúng ta không làm điều Đức Chúa Trời nói với chúng ta ở tại đây, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự sống dư dật của Chúa cả. Cho nên đến với Chúa bằng sự hạ mình, đến với Chúa bằng việc nhờ vào tâm yêu của Ngài, đến với Chúa bằng tấm lòng hy vọng chúng ta. Và điều cuối cùng, hãy đến với Chúa bằng một sự tin chắc. Tác giả nói rằng, hỡi Israel, hãy trông cậy Chúa, bởi vì Ngài có lòng yêu thương và ban ơn cứu chuộc dồi dào. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel khỏi mọi tội ác của họ. Chúa có lòng yêu thương có nghĩa là tôi biết cái bản chất của Chúa. Bản chất của Chúa là bản chất có tình yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu chúng ta đã học rồi. Tình yêu agape, tình yêu vô điều kiện, tình yêu không phân biệt đối tượng. Tình yêu đó chấp nhận được tôi. Tình yêu đó chấp nhận tình trạng tội lỗi của tôi. Tình yêu đó chấp nhận được mức độ phạm tội của tôi. Biết Chúa cứu chuộc dồi dào. Dẫu tôi phạm một tội, dẫu tôi phạm 10 tội, dẫu tôi phạm 100 tội, dẫu tôi phạm 1.000 tội, cái bản cáo trạng tội của tôi bao nhiêu nữa thì Chúa vẫn không ghi nhớ. Và đó là cái cách để chúng ta biết mà đến gần Chúa. Tôi tin chắc rằng khi tôi đến gần Chúa, Ngài sẽ không còn nhớ đến một chút vi phạm của mình. Dầu tội của các ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Cái đó là cái đảm bảo của Chúa. Nhưng chúng ta có đến để biện luận không? chúng ta có đến để nhìn nhận ra cái giải pháp của Đức Chúa Trời cho mình trong điều kiện này, trong hoàn cảnh này, phải làm như vậy để chúng ta được trở nên trắng như tuyết và trở nên trắng như lông chiên không? Tôi xin chia sẻ với quý vị một nhân vật, tên của bà ta là Helen Klein. Helen Klein là một người phụ nữ đã phá một cái kỷ lục marathon thế giới trong cái lứa tuổi của những người 70 cho đến 75. Trong cái cuộc thi vận động marathon 26 dặm 2 đó, bà đã phá kỷ lục trong vòng 4 giờ 31 phút. Người ta ca ngợi người phụ nữ này như là một huyền thoại, và sự thành công của bà đó là một cái sự phi thường của loài người. Nhưng Helen nói gì? Bà ta nói rằng tôi chỉ là một người bình thường có cái đam mê phi thường. Năm 1980, bà Helen với chồng của mình đi du lịch đến Nepal, và người ta hướng dẫn để lên một ngọn núi cao ở trên đỉnh Everest 6.000 mét. Khi đi lên trên đó, họ bị say độ cao. Bà Helen cảm tưởng như là mình không có thể đi, nhưng mà rồi bà đã có được một cái quyết tâm đi lên đến cái đỉnh cao trái đất của chúng ta đó. Năm 1982, khi đó bà 53 tuổi, bà là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành một cuộc chạy đua gọi là Ironman Triathlon, trong đó bao gồm có 2 dặm 4 bơi vượt đại dương, 112 dặm đạp xe, và tiếp theo sau là chạy 26 dặm, và bà trở thành người đoạt giải. Ở tuổi 66, bà tham gia 5 cuộc chạy bộ đường núi với tổng chiều dài là 500 dặm trong vòng 16 tuần lễ. Bà chạy xuyên tiểu bang Colorado của chúng ta trong 5 ngày 10 tiếng đồng hồ. Bà lập kỷ lục thế giới trong một cuộc chạy 100 dặm dành cho những người cao tuổi. Bà tham dự hơn 60 cuộc marathon và gần 140 cuộc siêu marathon. Có nhiều cái kỷ lục về người phụ nữ này, những cái vấn đề của chúng ta suy gẫm ra là bà là ai? Bà không phải là một vận động viên. Bà sinh ra đời là một người y tá tầm thường, làm công việc y tá của mình kể từ năm 25 tuổi. Chưa bao giờ trong đời của bà mà bà chạy lên nửa dặm đường. Chưa bao giờ cả. Lần đầu tiên khi bà được 50 tuổi đó, thì chồng của bà là ông Norman khích lệ cho bà chạy một cuộc thi 10 dặm. Bà chỉ mới chạy có 1/5 dặm thôi, bà nói tôi muốn chết ngất rồi. Nhưng khi bà dừng lại, bà nói chút nữa mình sẽ hết mệt, sẽ chạy tiếp. Và thưa quý vị, cứ một chút nữa hết mệt, cứ một chút nữa sẽ chạy tiếp, cứ một chút nữa mình sẽ thêm được một tí. Bằng cái điều đó, bà đã chạy được cái cuộc thi 10 dặm của bà. Và từ đó trở đi, bà đã đặt cho mình một quyết tâm. Bà nói một câu như thế này: khả năng giúp cho tôi ở trong cái điểm xuất phát, những cái quyết tâm thì mới đem tôi đến đích. Và thưa quý vị, bà đặt cho mình một cái kỷ luật ở trong cuộc sống. Bà nói rằng tôi ăn uống điều độ, tập thể thao, tôi ăn táo, tôi ăn bất cứ loại trái cây tươi nào, rau xanh, ngũ cốc, tôi ăn nhiều trái cây trước khi tôi chạy và ăn ít thịt. Bà đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi tối, bà dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, uống một ly cà phê, tập thể dục, ngâm mình ở trong bồn tắm nước đóng, điểm tâm, đọc báo, xong rồi bắt đầu bà chạy. Mỗi tuần bà chạy 6 ngày và bà nghỉ 1 ngày. Bà nói tôi không bao giờ phí sức của mình cả. Và bà nói một điều, khi bước sang tuổi 50, chúng ta thường suy nghĩ rằng là chúng ta đến tuổi để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng đó là một sai lầm và là một sự thỏa hiệp cho bản thân. Nhìn về bản thân của mình, bà nói rằng bất cứ một người bình thường nào cũng có thể làm được điều tôi đã làm. Họ chỉ cần một động lực thôi, ví dụ như là một lời thách thức nào đó chẳng hạn. Tôi không phải là người tài giỏi gì trong việc chạy bộ, nhưng những gì tôi có là lòng đam mê và quyết tâm. Chúa của chúng ta đưa ra một điều, không phải là một điều khó. Bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận với nhau. Tội các ngươi có đã như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, và đã như sang cũng sẽ trở nên trắng như lòng chiên. Chúa có mục đích cho sự biện luận. Sự biện luận là để làm gì? Sự biện luận là để cho người có tội đã được tha thứ. Chúa có mục đích cho sự tha thứ. Tha thứ để làm gì? Chúa có sự tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Và người ta kính sợ Chúa để làm gì? Người ta kính sợ Chúa để người ta nhận được sự sống sung mãn mà Chúa đã hứa. Ta đã đến là để cho chiên được sống và sống sung mãn. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em chúng ta có thể thấy được phương cách Đức Chúa Trời dành cho mình, và chúng ta đạt vào trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời muốn hoạch định cho tôi và các bạn chị em. Chúng ta cùng đứng hướng lòng về Chúa để chúng ta cầu nguyện. Trước khi chúng ta cầu nguyện, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta một lần trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 13. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Chúng con cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời nhìn biết con là một con người bất lực, và chúng con không thể giải quyết vấn đề tội lỗi đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rằng tội lỗi sẽ phá hủy cuộc đời của chúng con và sẽ đi đến cái kết quả đó là một sự chết vĩnh viễn. Cho dù chúng con không thể hiểu về tội lỗi của mình, và cho dù chúng con không chấp nhận mình là người phạm tội, thì công lý của Đức Chúa Trời cũng đã định sẵn cho chúng con về hình phạt đó rồi. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rằng chỉ có sự ban cho của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho sự sống đời đời. Xin cho chúng con nghe tiếng của Chúa vẫn đang nói với chúng con. Đây là cơ hội, đây là thời giờ, đây là việc chúng con cần phải làm. Chúng con cần phải đến để chúng con có thể được nghe tiếng của Chúa nói. Tiếng của Chúa giải thích cho mình. Tiếng của Chúa bày tỏ cho chúng con biết cái phương pháp mà Ngài muốn thay đổi lại trên đời sống của chúng con, để chúng con có thể trở thành một người đại diện cho Chúa trên đất. Tội của chúng con dầu đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên. Đây là lời hứa của Chúa. Chúng con tin cậy vào trong lời hứa đó. Xin Chúa cho chúng con bằng lòng để đến với Ngài. Xin đừng để những bận rộn của cuộc sống này cướp phá thời giờ của chúng con. Xin đừng để cho những niềm vui ở trên đất này làm chiếm hữu cuộc sống của chúng con. Xin đừng để cho những mục đích tạm bợ của đời này phá hủy cái mục đích đời đời Đức Chúa Trời đang dành cho chúng con. Xin dạy cho chúng con đến gần với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy và Chúa nhắc nhở. Và xin cho chúng con, mỗi người trong buổi sáng hôm nay, hứa với Chúa rằng chúng con trở về và chúng con sống bằng một đời sống mới. Một đời sống được thay đổi với những gì Chúa đang nói với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.